Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Trước khi bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Cảm Tạ qua tiếng hát của Nguyên Thủy.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, không có ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của ngài thúc giục tôi vui sống cho ngài. Cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối. Giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, không có ngại cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của ngài thúc giục tôi vui sống cho ngài.
nơi tăm tối. Nay có ngày cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối. Giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tăm tối, nay có ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối.
Chương 11. Lời Ngài là chân lý. Có hai sự thật về Đức Giê-hô-va ba ngôi được giả định, nếu không phải là thật sự khẳng định trong từng phân đoạn Kinh Thánh. Giả định đầu tiên là Ngài là vua, quốc vương thật sự của vũ trụ, sắp đặt mọi công việc trong vũ trụ, thực hiện ý muốn Ngài trong hết thảy mọi việc xảy ra trong vũ trụ. Giả định thứ hai là Ngài phán, ngôn từ thốt ra diễn tả ý muốn Ngài để ý muốn đó được thực hiện. Đề tài đầu tiên, tức là quyền cai trị của Đức Chúa Trời, đã được nói đến trong các chương trước. Đề tài thứ hai, tức lời của Đức Chúa Trời, là điều liên quan đến chúng ta bây giờ. Nghiên cứu đề tài thứ hai trên thực tế sẽ làm gia tăng sự hiểu biết của chúng ta đối với đề tài đầu tiên. Vì mối liên hệ của Chúa với thế giới này phải được hiểu dựa vào sự tể trị tối cao của Ngài thế nào, thì sự tể trị tối cao của Ngài phải được hiểu dựa trên Kinh Thánh nói gì với chúng ta về lời của Ngài. Một người cai trị tuyệt đối, chẳng hạn như các vị vua trong thế giới cổ đại, trong diễn biến bình thường của sự việc, sẽ thường xuyên nói trên hai cấp độ nhằm hai mục đích. Một mặt, ông sẽ ban hành các quy định và luật lệ tác động trực tiếp đến môi trường, pháp luật, tài chánh, văn hóa, mà từ đó trở đi, thần dân của ông phải sống trong đó. Mặt khác, ông sẽ có những bài diễn văn nơi công cộng, trong khả năng có thể, để thiết lập liên kết cá nhân giữa ông và thần dân, và để kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác tối đa của họ trong những điều ông đang thực hiện. Kinh Thánh mô tả lời Đức Chúa Trời cũng có đặc tính hai mặt tương tự. Đức Chúa Trời là vua, chúng ta, tạo vật của Ngài, là thần dân. Lời Ngài nói ra liên hệ trực tiếp đến những điều xung quanh chúng ta và cả chúng ta nữa. Đức Chúa Trời phán nhằm tác động đến môi trường của chúng ta và kích hoạt tâm trí cùng tấm lòng của chúng ta. Trong mối liên hệ đầu tiên, tức phạm vi của sự sáng tạo và sự quan phòng, lời Chúa mang hình thức của một sắc lệnh tối cao, phải có. Trong mối liên hệ sau, tức phạm vi trong đó lời Đức Chúa Trời hướng đến cá nhân chúng ta, thì lời ấy mang hình thức của Torah hoàng gia, tiếng Hebrew được dịch trong Cựu Ước là luật pháp, có nghĩa là lời chỉ dẫn trong mọi hình thức của từ đó. Torah từ vua trời có đặc tính ba mặt. Một mặt là luật, theo nghĩa hẹp của những mệnh lệnh, hay luật cấm với sự trừng phạt cặp theo. Một mặt là lời hứa, có lợi hoặc không có lợi, có điều kiện hoặc vô điều kiện. Một mặt là lời chứng, thông tin Đức Chúa Trời tiết lộ về chính Ngài và con người, về hành động, mục đích, bản chất và triển vọng. Từ liệu Đức Chúa Trời nói trực tiếp với chúng ta, giống như diễn văn của hoàng gia, hoặc hơn nữa là công cụ, không chỉ của chính quyền mà còn của mối tương giao. Vì dẫu Chúa là vị vua vĩ đại, nhưng Ngài không muốn sống xa cách thần dân của mình. Ngược lại, Ngài dựng nên chúng ta với mục đích Ngài và chúng ta có thể mãi mãi cùng bước đi trong mối quan hệ yêu thương. Nhưng mối quan hệ như vậy chỉ có thể tồn tại khi cả hai bên liên quan biết điều gì đó về nhau. Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta, biết tất cả về chúng ta trước khi chúng ta nói ra. Thi Thiên 139 câu 1. Còn chúng ta không thể biết gì về Ngài nếu Ngài không cho chúng ta biết. Cho nên, lại thêm một lý do tại sao Đức Chúa Trời phán với chúng ta không chỉ để thôi thúc chúng ta làm điều Ngài muốn, mà còn giúp chúng ta có thể biết Ngài để yêu mến Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời Ngài dưới hình thức thông tin lẫn lời mời. Lời Ngài an ủi cũng như hướng dẫn chúng ta, không những cho chúng ta biết điều Ngài đã làm và đang làm, mà còn kêu gọi chúng ta vào mối tương giao cá nhân với chính Cứu Chúa yêu thương. Đức Chúa Trời phán, chúng ta gặp gỡ lời của Đức Chúa Trời dưới nhiều mối tương quan khác nhau trong ba đoạn đầu của Kinh Thánh. Trước hết, hãy xem câu chuyện sáng tạo trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Một phần mục đích của đoạn này là để quả quyết với chúng ta rằng mỗi vật trong môi trường tự nhiên của chúng ta được Đức Chúa Trời đặt để ở đó. Câu mở đầu nói rõ đề tài mà phần còn lại của đoạn 1 sẽ trình bày. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Câu thứ nhì mô tả tình trạng công việc dựa vào sự phân tích chi tiết công việc của Chúa được trình bày. Đó là tình trạng trong đó trái đất đang bị bỏ hoang, không có sự sống, tối tăm và hoàn toàn ngập nước. Rồi câu 3 cho chúng ta biết thế nào Đức Chúa Trời phán giữa sự lộn xộn và vô ích này. Đức Chúa Trời lại phán, phải có sự sáng. Điều gì đã xảy ra? Ngay lập tức thì có sự sáng. Hơn 7 lần, câu 6, 9, 11, 14, 20, 24 và 26, lời sáng tạo của Đức Chúa Trời phải có được phán ra, và từng bước mọi vật xuất hiện một cách thứ tự. Ngày và đêm, câu 5, trời và biển, câu 6, biển và đất liền, câu 9, được tách rời. Cây cỏ xanh, câu 12, tinh tú, câu 14, cá và chim, câu 20, côn trùng và loài vật, câu 24, rồi cuối cùng là chính con người, câu 26 xuất hiện. Tất cả đều bằng lời phán của Đức Chúa Trời. So sánh Thi Thiên 33 câu 6, câu 9, Hebrew chương 11, câu 3, Phi-e-rơ thứ nhì chương 3, câu 5. Nhưng bây giờ câu chuyện đưa chúng ta đến một giai đoạn xa hơn. Đức Chúa Trời phán với người nam và người nữ mà Ngài đã tạo dựng. Đức Chúa Trời phán với họ, câu 28. Ở đây Chúa đang nói trực tiếp với con người, do đó mối tương giao giữa Chúa và họ được bắt đầu. Lưu ý loại từ mà Đức Chúa Trời phán với họ trong phần còn lại của câu chuyện. Lời đầu tiên Chúa nói với Adam và Eva là một mệnh lệnh, ra lệnh cho họ hoàn thành công việc của con người trong việc quản trị thứ tự đã được tạo dựng. Hãy sinh sản và hãy quản trị. Câu 28. Tiếp theo là lời chứng. Này, câu 29. Trong đó Đức Chúa Trời giải thích cây cỏ, cây trồng và quả được dựng nên để làm đồ ăn cho con người và loài thú. Kể đến chúng ta gặp một lệnh cấm với sự trừng phạt kèm theo. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Chương 2 câu 17. Cuối cùng, sau sự sa ngã, Đức Chúa Trời đến gần Adam và Eva và lại nói với họ. Lần này là một lời hứa, có cả lợi lẫn bất lợi. Vì một mặt, Ngài bảo đảm rằng dòng dõi người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn. Một mặt khác, Ngài quy định Eva phải chịu đau đớn khi sinh nở. Adam phải làm lụng khó nhọc và cả hai chắc chắn sẽ chết. Chương 3 từ câu 15 đến câu 19. Ở đây, trong phạm vi ba đoạn đầu ngắn ngủi này, chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời trong mọi mối quan hệ đối với thế giới và con người trong đó. Một mặt, ấn định hoàn cảnh và môi trường của con người. Một mặt ra lệnh cho con người phải vâng phục, mời gọi họ tin cậy và cho họ nhìn thấy ý muốn của Đấng tạo dựng. Phần còn lại trong Kinh Thánh đặt trước mặt chúng ta nhiều lời phán mới của Đức Chúa Trời, nhưng không nói thêm về loại quan hệ giữa lời phán của Chúa và tạo vật. Ngược lại, lời phán của Ngài trong Sáng Thế Ký từ chương 1 đến chương 3 được nhắc lại và xác nhận. Cho nên, một mặt, cả Kinh Thánh nhấn mạnh rằng mọi hoàn cảnh và biến cố trong thế giới được quyết định bởi lời Đức Chúa Trời, sự toàn năng của Đấng sáng tạo phải có. Kinh Thánh mô tả mọi sự xảy ra là sự ứng nghiệm lời phán của Đức Chúa Trời. Từ việc thay đổi thời tiết, Thi Thiên 147 câu 15 đến câu 18, Thi Thiên 148 câu 8, cho đến việc nổi lên hay suy tàn của các quốc gia, việc lời phán của Chúa thật sự định đoạt các sự kiện trên thế giới là bài học đầu tiên Ngài dạy Jeremy khi kêu gọi ông làm tiên tri. Đức Chúa Trời phán với ông, hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Jeremy chương 1 câu 10. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra? Jeremy được kêu gọi không phải để làm chính khách hay kẻ thống trị thế giới, mà để làm một tiên tri, một cậu bé đưa tin cho Đức Chúa Trời. Câu 7. Làm sao một con người không có địa vị chính thức, việc làm duy nhất của con người đó là nói, lại được xem là người cai trị các quốc gia được Đức Chúa Trời chỉ định? Sao? Đơn giản là vì trong miệng ông có lời của Đức Chúa Trời. Câu 9. Và lời nào Chúa cho ông nói về số phận các quốc gia thì chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Để Jeremy ghi nhớ điều này, Chúa cho Jeremy một khải tượng đầu tiên. Hãy Jeremy, ngươi thấy gì? Một gậy bằng cây hạnh. Ngươi thấy phải đó, ta đang canh giữ lời phán ta lặng làm trọn. Jeremy chương 1 câu 11 và tiếp theo. Qua Ê-sai, Đức Chúa Trời công bố lẽ thật tương tự với hình thức này. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ê-sai chương 55 câu 10 và câu 11. Cả Kinh Thánh xác nhận ý được nhấn mạnh rằng lời Đức Chúa Trời là công cụ thực hiện mọi sự vụ của con người đối với Ngài, chứ không với bất kỳ một ai khác. Đúng là điều Ngài đã phán thì xảy ra như vậy. Thật vậy, chính lời Chúa là lời điều khiển thế giới và định đoạt vận mệnh của chúng ta. Rồi mặt khác, Kinh Thánh bày tỏ cách nhất quán lời Đức Chúa Trời đến trực tiếp với chúng ta với đặc điểm ba mặt như lời được phán trong vườn Eden. Đôi khi lời được phán ra là luật pháp như tại Sinai và trong nhiều bài giảng của các tiên tri, trong phần lớn lời dạy của Đấng Christ, trong mệnh lệnh phúc âm phải ăn năn, công bố các sứ đồ chương 17 câu 30 và tin cứu Chúa Giêsu Christ, Giăng nhất chương 3 câu 23. Đôi khi lời phán là lời hứa, như trong lời hứa về con cháu và lời hứa giao ước ban cho Abraham, Sáng Thế Ký chương 15 câu 5, chương 17 câu 1 trở đi. Lời hứa giải cứu khỏi Ai Cập, Xuất Ai Cập Ký chương 3 câu 7 trở đi. Lời hứa về Đấng Mêsia, so sánh Ê-sai chương 9 câu 6 và tiếp theo, chương 11 câu 1 và tiếp theo. Lời hứa về vương quốc của Đức Chúa Trời, Dân Số Ký chương 2 câu 44, câu 45, chương 7 câu 14. Và các lời hứa cho tín hữu về sự xưng công chính, sự sống lại và được vinh hiển trong Tân Ước. Ngoài ra, thỉnh thoảng lời phán là lời chứng, sự hướng dẫn thiên thượng liên quan đến những việc thuộc về đức tin và các nguyên tắc sống đạo, với hình thức truyện tích lịch sử, tranh luận thần học, thánh thi và châm ngôn. Kinh Thánh luôn luôn nhấn mạnh rằng yêu cầu của lời phán Đức Chúa Trời đối với chúng ta là tuyệt đối. Lời ấy phải được tiếp nhận, tin cậy và làm theo vì đó là lời của Vua Trời. Bản chất của sự không tin kính là sự hoang cố đầy kiêu hãnh của những kẻ ác không cứng nghe lời ta. Jeremy chương 13 câu 10. Biểu hiện của lòng tin kính và khiêm nhường thật là người nghe lời ta nói mà run. Ê-sai chương 66 câu 2. Chân lý tuyệt đối. Nhưng yêu cầu của lời phán Đức Chúa Trời đối với chúng ta không chỉ phụ thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với Ngài như là tạo vật và thần dân. Chúng ta phải tin và vâng theo không chỉ vì Ngài bảo chúng ta như vậy, mà chủ yếu là vì đó là lời chân thật. Tác giả của lời ấy là Đức Chúa Trời chân thật. Thi Thiên 31 câu 5, Ê-sai chương 65 câu 16. đầy dẫy sự chân thật. Suốt Ai Cập ký chương 34 câu 6. Sự chân thật Chúa đến tận các mây. Thi Thiên 108 câu 4 so sánh với Thi Thiên 57 câu 10. Nghĩa là sự chân thật của Ngài dành cho tất cả và vô hạn. Cho nên lời Ngài là lẽ thật. Giăng chương 17 câu 17. Bản chất của lời Chúa là chân lý. Thi Thiên 119 câu 160. Ngài là Đức Chúa Trời, các lời của Ngài là chân thật. Sa-môn thứ nhì chương 7 câu 28. Tính chân thật trong Kinh Thánh là một phẩm chất trước tiên là của con người, kế đến là của lời tuyên bố. Nó có nghĩa là sự kiên định, đáng tin cậy, vững chắc. Phẩm chất của một người hoàn toàn nhất quán với chính mình, thành thật, thực tế và không bị lừa gạt. Đức Chúa Trời chính là người như vậy. Bản chất của Ngài là chân thật theo ý nghĩa này, và trong Ngài không có gì khác hơn. Đó là lý do Ngài không thể nói dối. Tích chương 1 câu 2 so sánh với Dân Số ký chương 23 câu 19, Sa-môn thứ nhất chương 15 câu 29 và Hê-bơ-rơ chương 6 câu 18. Đó là lý do lời Ngài phán với chúng ta là chân thật và không thể không chân thật. Lời Ngài là thước đo của hiện thực, chúng cho ta thấy sự việc đúng như bản chất và đúng như điều sẽ đến với chúng ta trong tương lai, tùy theo chúng ta có chú ý đến lời Chúa hay không. Chúng ta hãy nói thêm một chút về điều này trong hai mối quan hệ. Thứ nhất, các mạng lệnh của Chúa là chân thật. Các điều răn Ngài là chân thật. Thi Thiên 119 câu 151. Tại sao chúng được diễn tả như vậy? Trước hết, bởi vì các điều răn Ngài là kiên định và vĩnh cửu, vì chúng công bố điều Chúa muốn nhìn thấy trong đời sống con người ở mọi thời đại. Thứ hai, là vì chúng cho chúng ta biết chân lý không thay đổi về bản chất của chính chúng ta. Vì đây là một phần mục đích của luật pháp Chúa cho chúng ta, một định nghĩa cơ bản về nhân loại thật. Nó cho chúng ta biết mình được tạo dựng để làm gì và dạy chúng ta cách trở thành con người đích thực, cảnh báo chúng ta về sự tự hủy hoại đạo đức. Đây là vấn đề rất quan trọng và là vấn đề đòi hỏi sự quan tâm nhiều trong lúc này. Chúng ta quen thuộc với ý nghĩ cho rằng thân thể chúng ta giống như những cỗ máy, cần những hoạt động đúng đắn thường nhật như ăn uống, nghỉ ngơi và vận động nếu muốn hoạt động hiệu quả và có trách nhiệm. Nếu nạp nhiên liệu sai, rượu, ma túy, chất độc thì sẽ mất đi sức mạnh hoạt động và cuối cùng hoàn toàn bị mắc kẹt trong sự chết thuộc thể. Có lẽ điều chúng ta chậm hiểu là Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta nghĩ về linh hồn mình theo cách như vậy. Là những con người có lý trí, chúng ta được tạo dựng để mang hình ảnh đạo đức của Đức Chúa Trời. Nghĩa là linh hồn chúng ta được tạo dựng để vận hành trên cơ sở là sự thờ phượng, giữ luật pháp, sự chân thật, trung thực, kỷ luật, tự chủ và phục vụ Chúa và đồng loại. Nếu chúng ta bỏ qua những thói quen này thì không chỉ chúng ta mắc tội trước Chúa mà chúng ta còn đi đến chỗ hủy hoại linh hồn mình. Lương tâm hao mòn, cảm giác xấu hổ không còn, khả năng có được sự chân thật, trung thành và trung thực bị ăn dần, ăn mòn, nhân cách con người bị tan rã. Con người không chỉ vô cùng khốn khổ mà còn dần dần mất đi tính người. Richard Baxter đã đúng khi phát biểu khả năng chọn lựa là thánh nhân hoặc kẻ súc sinh. Cuối cùng, đó là sự lựa chọn duy nhất. Và chẳng sớm thì muộn, mọi người dù vô tình hay chú ý đều chọn cho mình cái này hoặc cái kia. Ngày nay, nhân danh chủ nghĩa nhân đạo, một số người giữ vững ý kiến cho rằng đạo đức tình dục của Kinh Thánh theo Thánh giáo là có hại cho sự trưởng thành thật sự của con người và rằng một chút phóng túng làm cuộc sống phong phú hơn. Về tư tưởng này, chúng ta chỉ có thể nói rằng tên gọi chính xác của nó không phải là chủ nghĩa nhân văn mà là chủ nghĩa súc vật. Phóng túng tình dục không khiến bạn trở nên có tính người hơn, nhưng ngược lại, nó khiến bạn trở nên hung bạo và xé nát linh hồn bạn. Điều này cũng đúng khi bất kỳ điều răn nào của Đức Chúa Trời bị con người coi thường. Chúng ta chỉ sống cuộc đời con người thật sự ngày nào chúng ta cố gắng giữ điều răn của Chúa và chỉ có thể. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kêu gọi mọi người, ai ơi, hối tâm.